Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành khu tưởng niệm Hòn Tàu, Đèo Le nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm 2022 Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Tuyết rơi dày gây tai nạn giao thông và gián đoạn dịch vụ hàng không tại Hàn Quốc. Sau gần một tháng tranh tài, tối nay vòng chung kết World Cup 2022 sẽ chính thức khép lại với trận chung kết lịch sử giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Argentina.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành khu tưởng niệm Hòn Tàu, Đèo Le tại xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhân dân Quế Sơn có lòng yêu nước nồng nàn, anh dũng, kiên cường trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Sơn chú trọng giữ gìn cảnh quan, môi trường sinh thái, bảo vệ rừng, quản lý và phát huy khu tưởng niệm Hòn Tàu, Đèo Le thật sự trở thành một điểm đến hấp dẫn của người dân trong nước và bạn bè quốc tế. Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng đã tặng quà cho anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và mẹ Việt Nam anh hùng. Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu tưởng niệm Hòn Tàu, Đèo Le và tại bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ rừng cấm An Xuân, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thủ tướng cho biết năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025. Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin Truyền thông chủ động, tích cực, sáng tạo, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số, triển khai hiệu quả, thực chất chiến lược phát triển chính phủ điện tử, hướng đến chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số.
Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Theo ghi nhận tại các chợ dân sinh, hôm nay giá nhiều loại rau xanh lại tăng vọt lên gấp 2-3 lần. Theo đó, rau muống hiện có giá 15.000 đồng đến 20.000 đồng một mớ. Rau ngót và cải ngọt, cải xanh giá đều ở mức 15.000 đồng đến 20.000 đồng một mớ. Trong khi đó, giá thịt heo hơi hôm nay lại đi ngang tại nhiều địa phương trên cả nước với ghi nhận mức giá thấp nhất là 51.000 đồng một kg.
Theo dự báo của đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, rất có thể tại kỳ điều hành giá ngày 21 tháng 12 tới đây, cơ quan quản lý có thể sẽ điều chỉnh tiếp tục giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Nguyên nhân là do giá dầu thế giới gần đây tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung có xu hướng giảm.
Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sản xuất thuốc tây giả quy mô lớn, bắt giữ 7 nghi phạm, gần 20.000 sản phẩm thuốc giả, ước tính số thuốc tây giả được thu giữ trị giá hàng tỷ đồng. Được biết, các nghi phạm sản xuất thuốc giả, trong đó có các loại thuốc kháng sinh rồi đem bán tại các nhà thuốc, chợ thuốc lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Cảng vụ hàng hải tỉnh Kiên Giang vừa ra thông báo tạm dừng hoạt động toàn bộ phương tiện vận tải hành khách từ đất liền ra các đảo và ngược lại do thời tiết xấu. Thời gian tạm dừng từ 6 giờ ngày 18 tháng 12 đến khi thời tiết bình thường trở lại. Các công ty vận tải hành khách đã thông báo đến các đại lý và hành khách để hoàn tiền hoặc chuyển sang ngày hôm sau nếu thời tiết tốt hơn.
Sáng nay tại Lào Cai, không khí lạnh khiến cho nhiệt độ giảm sâu. Đặc biệt, sau băng giá, thị xã Sapa đã xuất hiện sương muối với cường độ mạnh, phủ trắng núi rừng. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được tính từ đầu mùa đông đến nay. Dự báo đêm nay ngày 18 tháng 12, nhiệt độ vẫn trong tình trạng giảm thấp. Do đó, tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân và du khách cần chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống rét, tránh thiệt hại xảy ra.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 12, nhiệt độ ở miền núi xuống ngưỡng 3 đến 5 độ C, đặc biệt tại khu vực núi cao khả năng ghi nhận nhiệt độ sấp xỉ 0 độ C. Thời tiết rét đậm rét hại kéo dài rất dễ gây ra các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là với những người có sức đề kháng kém như là trẻ nhỏ, người già, người bệnh. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần phải giữ ấm cho cơ thể khi đi ra ngoài trời lạnh, hạn chế ra ngoài đối với người có bệnh nền, mặc ấm, đeo khẩu trang để giữ ấm hơi thở và phòng chống bệnh truyền nhiễm.
Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, hôm nay Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt, bộ tem với hình tượng số 50 kết hợp với cột cờ Hà Nội, thể hiện quá khứ hào hùng của quân và dân trong trận chiến 12 ngày đêm do họa sĩ Nguyễn Du thiết kế. Tem gồm 1 mẫu, giá mặt 4.000 đồng, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2022.
Tiếp tục với các thông tin quốc tế đáng chú ý. Trong một diễn biến khác, Bộ Y tế Ukraine thông báo Ngân hàng Thế giới World Bank sẽ cấp cho nước này khoản vay 100 triệu euro để khôi phục hệ thống chăm sóc sức khỏe. Khoản tiền này sẽ được áp dụng để đáp ứng các nhu cầu phục hồi và chăm sóc sức khỏe tâm thần, cải thiện và tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Ukraine và hiện đại hóa cũng như nâng cao hiệu quả chăm sóc bệnh nhân, nội trú. Phần lớn là các hoạt động chính để thực hiện dự án này dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2023-2024. Tổng nhu cầu tài trợ cho dự án này ước tính khoảng 500 triệu đô la Mỹ.
Tại Malaysia, chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lở đất xảy ra tại bang Selangor của nước này đã bước sang ngày thứ 3. Thêm 3 thi thể đã được tìm thấy, nâng tổng số người thiệt mạng trong thảm kịch này lên 24 người. Trước đó, vụ lở đất xảy ra tại khu cắm trại chưa được cấp phép ở thị trấn Batang, Kali thuộc bang Selangor, cách thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia khoảng 50 km về phía bắc.
Còn tại Hàn Quốc, trong ngày hôm nay 18 tháng 12, tuyết rơi dày đã gây gián đoạn hoạt động hàng không và dẫn đến hàng loạt vụ tai nạn giao thông tại miền Nam Hàn Quốc. Các lực lượng chức năng nước này cho biết đã ghi nhận 9 báo cáo về các vụ tai nạn giao thông đường bộ chỉ trong một buổi sáng, đồng thời là phải hủy hơn 200 chuyến bay nội địa.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin nóng nhất trước thềm trận chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Đêm nay, mọi sự chú ý sẽ được hướng về sân vận động Lusail, nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2022 giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Pháp. Trước trận ra quân, thì đội tuyển Pháp đã đón nhận những tin vui rất lớn khi mà sau 2 ngày vắng mặt do bị nhiễm virus, lần lượt 3 cầu thủ của đội tuyển Pháp Raphaël Varane, Ibrahim Konate và Kingsley Coman đã quay trở lại tập luyện bình thường. Cùng với đó là Adrien Rabiot và Diop Upamecano cũng đã trở lại sau vắng mặt ở vòng bán kết vì chấn thương. Như vậy là những chú gà trống Gauloa sẽ có đầy đủ toàn bộ các cầu thủ trong trận chiến cuối cùng giành chức vô địch.
Trong khi đó, về phía đội tuyển Argentina, hầu hết các trụ cột trong đội hình của huấn luyện viên Scaloni đều đã cho thấy thể trạng tốt nhất, sẵn sàng ra sân trong trận đại chiến quyết định. Theo những diễn biến trên sân tập, huấn luyện viên Scaloni đang thử áp dụng các sơ đồ mới với 5 hậu vệ. Trong đó, siêu sao Lionel Messi sẽ đá cao nhất trên hàng công cùng với tài năng trẻ Julian Alvarez. Đội tuyển Argentina đang thể hiện quyết tâm cao nhất trước cơ hội chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.
World Cup 2022 có thể nói là một kỳ World Cup hết sức đặc biệt. Trước khi chia tay với kỳ World Cup lần này và chờ đợi 4 năm nữa cho kỳ tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với những con số đáng chú ý của World Cup 2022 tại Qatar. World Cup 2022 tại Qatar là vòng chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử tổ chức vào mùa đông. Đây là kỳ World Cup đắt đỏ nhất trong lịch sử với tổng số tiền tổ chức là 220 tỷ đô la Mỹ. Và đây cũng là kỳ World Cup có thời gian bù giờ dài nhất lịch sử. Trận đấu có nhiều thẻ vàng nhất trong lịch sử bóng đá với 19 thẻ vàng đã được rút ra trong trận tứ kết giữa Hà Lan và Argentina. 48 trận đấu ở vòng bảng World Cup 2022 đã thu hút tổng cộng hơn 2,4 triệu khán giả đến sân, nhiều thứ hai trong lịch sử vòng bảng các kỳ World Cup từ trước tới nay, chỉ đứng sau World Cup 1994 tại Mỹ.
Sau tới nay, vòng chung kết World Cup 2022, một kỳ World Cup đặc biệt sẽ khép lại. Lễ bế mạc của World Cup 2022 năm nay được đặt tên A Night to Remember, tạm dịch là một đêm để nhớ. Xuyên suốt buổi lễ sẽ là những màn biểu diễn âm nhạc và nghệ thuật sôi động, khép lại một tháng tranh tài đáng nhớ tại Qatar. Hai nữ ca sĩ Shakira và Jennifer Lopez, hai nữ ca sĩ đã từng thể hiện những ca khúc huyền thoại của World Cup trước đây như Waka Waka, The Cup of Life hay We Are One, cũng sẽ góp mặt trong buổi lễ bế mạc lần này. Dự kiến lễ bế mạc sẽ diễn ra trước trận chung kết 15 phút.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, một mùa Noel nữa lại đến, khắp thành phố được phủ kín sắc màu của lễ Giáng sinh.
Càng về đêm, ánh sáng từ đèn trang trí rực rỡ khắp phố phường, những bản nhạc, cây thông và cả ông già Noel, không khí tràn ngập, báo hiệu một mùa Giáng sinh an lành đang về thật gần với thủ đô. Ghi nhận của Radio Nhân dân.
Phố Hàng Mã, một địa điểm quen thuộc của người dân thủ đô mỗi dịp Noel. Như mọi năm, cứ vào dịp này, cả dãy phố lại thay áo mới, ngập tràn trong không khí Giáng sinh, thu hút rất đông các bạn trẻ cũng như các gia đình đến đây dạo chơi. Bạn Phạm Xuân An, người dân quận Thường Tín, Hà Nội chia sẻ.
Quán xá ở đây trang trí rất là đẹp. Và em cũng rất thích đến đây để có những cái bức ảnh đẹp.
Còn tại nhà thờ lớn, không khí Giáng sinh cũng đã rộn ràng hơn bao giờ hết. Chị Hồ Thu Dương, người dân quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, hàng năm hai vợ chồng đều cho con lên nhà thờ sớm để tranh thủ chụp ảnh.
Gần đến Noel cho nên là gia đình có cho hai bé lên đây để chơi. Mình thấy nhà thờ là trang trí rất là đẹp, lộng lẫy. Gia đình đã chọn đi từ giờ sớm đấy, nhưng mà lên đây lại có rất nhiều các bạn trẻ đã đến đây từ sớm hơn cả mình rồi. Ở thủ đô thì tôi thấy là đã tràn ngập không khí Noel rồi, trang trí rất là đẹp, lộng lẫy.
Tránh xa sự đông đúc, nhộn nhịp, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn cho mình một không gian nhẹ nhàng, yên tĩnh để vui chơi và trải nghiệm nhân dịp Noel cận kề, như là một workshop làm nến thơm với những tạo hình đáng yêu mang đậm không khí Noel. Theo chị Lê Việt Hà, chủ workshop nến thơm, được thỏa sức làm những điều mình thích tại một không gian nhẹ nhàng, tránh xa mạng xã hội, giao tiếp gần gũi với bạn bè và người thân nhiều hơn. Đó chính là ý nghĩa của workshop.
Và khi đến đây thì mọi người sẽ được kích thích sự sáng tạo bằng cách là sẽ tự chọn mùi hương, những cái topping trang trí và tự chọn màu nến cho mình luôn. Thì đấy cũng là một cái phương pháp rất là tốt để mọi người có thể ngồi từ khoảng 1 đến 2 tiếng tự sáng tạo ra cái mẫu nến của mình để giải tỏa những cái căng thẳng sau những cái giờ học tập và làm việc dài đằng đẵng các bạn có trước đó.
Giáng sinh giờ đây đã trở thành một ngày lễ, một dấu ấn trong nhịp sống của người dân cả nước. Và mỗi mùa Giáng sinh đến, người dân thủ đô lại cảm nhận rõ hơn năm mới cũng đang đến thật gần.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.